Hôm nay, anh nói. Tôi gật đầu. Còn phần liên hôn, anh chưa có câu trả lời đủ thành thật. Vậy khi nào có, hãy nói. Đừng mang bữa sáng thay cho câu trả lời. Khóe môi anh động nhẹ, nhưng không thành cười. Trạch Ngôn rời đi mà không bước qua khu vực đội tôi đang làm. Tối đó, chúng tôi lắp xong bộ phận thông gió. Tiếng rít biến mất sau lần thử thứ ba. Khi tắt đèn phòng chiếu, tôi đi ngang ghế số 17. Một ký ức cũ thoáng qua, hai đứa trẻ chia đôi tấm vé. Hẹn sau này dù rạp thuộc về ai cũng sẽ quay lại ngồi cùng chỗ. Tôi vẫn giữ phần giấy của mình trong một hộp nhỏ. Nhưng ký ức chỉ chứng minh chúng tôi từng ở cạnh nhau. Nó không thể quyết định chúng tôi phải trở thành ai. Kỳ Minh Tâm đến Tân Quang vào một buổi sáng không báo trước. Cô mặc áo sơ mi trắng, tự cầm ô và đứng ngoài vạch sơn còn chưa khô cho đến khi tôi mời vào. Không có trợ lý, không có máy ảnh, cũng không có vẻ dò xét của một người đến xem đối thủ. Tôi muốn biết ai đang dùng tên mình, cô nói. Tôi dẫn cô vào quầy vé. Tên cô đang nằm trên bảng công bố mà đội tôi chưa cho phép treo. Tôi biết, tên tôi cũng nằm trong một thỏa thuận mà chưa ai hỏi tôi muốn xuất hiện thế nào. Kỳ Minh Tâm đặt lên bàn bản chụp kế hoạch sự kiện. Trên đó, ảnh của cô và Trạch Môn được đặt cạnh hình rạp Tân Quang. Dòng giới thiệu gọi đây là khởi đầu của một liên minh gia đình và một cam kết với cộng đồng. Cô có đồng ý liên hôn không? Tôi hỏi. Tôi đồng ý tham gia các cuộc gặp để nghe điều kiện. Tôi chưa đồng ý kết hôn. Cô nhìn thẳng vào tôi. Và tôi không có tình cảm với Thẩm Trạch Ngôn. Tôi cần nói rõ để chúng ta không lãng phí thời gian vào một câu chuyện người khác rất thích dựng. Sự thẳng thắn ấy khiến tôi im lặng vài giây. Vậy cô đến đây vì điều gì? Gia đình tôi muốn dùng chương trình cộng.